có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herodê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta vẫn nói là ngày vui qua mau, rồi gì nữa, có vạn ngày sầu. Ở trong ngắm gì đó, sự vui qua, sự sầu lại tới kế. Lòng Đức Bà như bể giặt dào, khi thấy con chịu khốn khó bao thì người cũng phải đau đớn hết. Chúa vào cầu nguyện trong vườn diệt, thấy tội loài người lòng thảm thiết, máu trộn mồ hôi đổ tóa ra, phó mình vào nộp tòa quan xét, vân 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 vân. Trong cuộc sống của chúng ta vẫn kinh nghiệm là ngày vui thì đi nhanh hay ngày buồn đi nhanh?
Ngày vui đi nhanh.
Và cứ thường cứ niềm vui đi qua thì lại tới nỗi buồn. Mới ngày 25 tháng 12 mình mừng lễ gì? Giáng sinh, mọi người vui mừng vì một trẻ được sinh ra chào đời cho chúng ta, đứng đây gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cả thế giới, cả vũ trụ, mọi người cùng trời hân hoan, đất tưng bừng.
Nay giờ con Chúa đã thu sinh, đã sinh ra từ nơi cao tới với mừng bao la.
Người người chung chúc đón tin vui thái hòa.
Tê 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 rồi cho giảng hoa tay hoa nồi đã. Mình mừng lễ Giáng sinh mà còn kéo dài cả tuần Bát Nhật nữa. Nhưng mà thưa anh chị em, mới ngày 25, 26, 27, hôm nay là ngày 28 tháng 12, mình mừng lễ gì?
Các thánh anh hài
tử đạo, tức là những trẻ mà bị chết vì Chúa Giêsu. Rõ ràng đang là vui mừng rộn rã như vậy, mấy ngày sau thì Ra-khen vẳng tiếng khóc than. Bà Ra-khen vẳng tiếng khóc than, đó là gì? Bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Hãy tưởng tượng, chỉ vì lòng dạ của con người, lòng dạ ác độc của một người, người đó tên là Herodê, mà làm cho bao nhiêu trẻ em, dĩ nhiên là không phải cả trăm cả ngàn, chừng mấy chục thôi, nhưng mà một người cũng là đau khổ rồi, đúng không ạ? Vậy anh chị em tưởng tượng coi, giờ trong số anh chị em đây ai là người mới sinh con? Chị mới sinh phải không? Cháu được mấy tháng? 2 tháng. Chị cháu được mấy tháng? 5 tháng. 1 tháng. Còn bà? 6 tháng. Mà bây giờ người 5 tháng, người 1 tháng, người 6 tháng đụng cái mấy đứa con của mình, nó không ốm không đau gì cả mà nó bị giết chết, thì nghĩ như thế nào? Thì nghĩ như thế nào? Rõ ràng là ngày vui qua mau lại có bạn ngày sầu, rõ ràng là sự vui qua sự sầu lại kế, mà không phải là Thiên Chúa đem đau khổ đến cho con người, nhưng mà chính con người làm khổ con người làm hại con người, và con người làm cho những người khác phải khổ, phải khóc vì họ đã giết chết những đứa con của những người mà những người đó hoàn toàn vô tội, chẳng có tội tình gì cả. Có phải họ làm chính trị không?
Không.
Có phải họ theo băng đảng không?
Không.
Có phải họ đi buôn thuốc phiện không?
Không.
Có phải họ đi buôn lậu không?
Không.
Có phải họ vượt biên không?
Không.
Cũng không. Không có tội tình gì cả. Anh chị em thấy, mà chỉ vì danh Đức Giêsu mà những em bé đó phải chết, cho nên mới gọi là các thánh anh hài tử đạo là như vậy. Tử đạo là như vậy, là chết vì Chúa Giêsu. Vì hơi đâu đây tìm giết Chúa Giêsu, nhưng mà không biết là ở đâu, cho nên giết hết bằng đó để cho nó chắc ăn. Thế nào trong đám đó cũng có thằng bé Giêsu trong đó. Nếu mà ngày hôm nay gọi là gì đó, giết lầm hơn bỏ sót, kinh khủng. Cái chính sách mà giết lầm hơn bỏ sót, mục đích biện minh cho phương tiện. Mục đích là giết được Giêsu, còn phương tiện nào cũng được, đứa nào chết oan cậy không sao, giết lầm hơn bỏ sót. Ta thấy ghê gớm lắm chứ. Trong cuộc sống của mình nhiều khi mình cũng dễ đi vào cái trường hợp như vậy lắm. Thấy không ạ? Thà rằng là mình cứ kết tội nó đi, rồi có khi nó bị oan cũng chả sao, còn hơn là lỡ sót tội nó, đúng không? Anh chị em thấy có một cái điều gì đó mà người ta làm mà mình chưa biết đúng sai như thế nào, mình chưa biết ất giáp ra sao, nhưng mà cứ phản xạ đầu tiên của chúng ta là kết tội, là nghĩ xấu, là nói xấu, còn chưa cần biết là đúng sai ra sao cả. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Thì hôm nay mình mừng lễ các thánh anh hài từ đạo. Có ai nhận thánh anh hài từ đạo là một mạng không? Có không? Không ai nhận thánh anh hài làm từ đạo. Nhưng mà có một tấm gương nào để cho mình nêu không? Có không? Có một tấm gương nào trong khi mình mừng lễ để mình nêu, để mình học đòi bắt chước không? Có một cái bài học nào mình rút ra từ trong ngày lễ này hôm nay không? Đó mới là điều quan trọng, thưa anh chị em. Là khi mình mừng lễ hết, mình ca, mình hát, rồi mình treo cờ, mình làm tòa, vân vân. Không thấy tòa các thánh anh hài từ đạo phải không? Cũng không thấy hình các thánh anh hài từ đạo. Bé qua mà lúc đó ai mà biết như thế nào. Mà nếu chúng ta mừng lễ bổn mạng, mừng lễ quan thầy, mà chỉ chú trọng vào cái việc mừng lễ, thì coi chừng mình cũng khác gì mừng lễ ở ngoài đời. Lễ quốc khánh, lễ độc lập, lễ này, lễ nọ, lễ kia, người ta được nghỉ, người ta đi chơi, nghỉ lễ Tết, nghỉ lễ giỗ tổ, hay là lễ gì đó, vân vân. Nếu mà chúng ta chỉ mừng lễ theo khía cạnh là họp mặt xong rồi ăn uống rồi vui chơi rồi nghỉ ngơi, thì thưa anh chị em, những ngày lễ bổn mạng của chúng ta, những ngày lễ quan thầy của cá nhân, nhất là của hội đoàn, rồi của giáo xứ, rồi của giáo phận, rồi của tổ chức, ta cũng mừng theo kiểu đó. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm là nó làm cho mình chỉ dừng lại ở những cái nghi lễ, những cái hình thức bên ngoài. Thực ra lễ xong rồi có ăn không cha? Cái câu hỏi bao giờ cũng là như vậy. Ít thấy, ít nghe. Thưa cha, vậy mình có tĩnh tâm không cha? À, chị em để ý thì coi, phải không nào? À, thưa cha, mình có tĩnh tâm không cha? Rồi tôi đi ngang qua một nhà thờ mừng lễ bổn mạng, mà lễ thì kéo dài một tiếng, họ cũng đã kêu lâu rồi, nhưng mà ăn tới 3 tiếng, chả sao. Ăn tới 180 bàn, anh chị em nghĩ lễ bổn mạng mà 180 bàn, lễ bổn mạng của một đoàn thể, ăn kinh khủng sợ. Tôi hỏi một cha sở, bảo một năm thì cha ăn phải mời đi ăn bao nhiêu, bảo không tuần nào là không ăn hết bổn mạng của giáo họ, rồi bổn mạng của đoàn thể, rồi bổn mạng của nhóm, rồi bổn mạng của ca đoàn, bổn mạng của giáo xứ, bổn mạng của cha xứ, bổn mạng của ông trùm nữa chứ, rồi lại bổn mạng của ân nhân, của đại gia nữa. Có ăn đi ăn bổn mạng của bà bán vé số không? Kệ bà, sao lại kệ, sao chị nói một cách vô tâm như thế? Lòng thương xót của chị để đâu mà chị trả lời câu là kệ bà là sao? Chị em thấy không? Còn cái ông xích lô này, bổn mạng ông là gì? Ông xích lô? Ông còn không biết luôn. Nghèo khổ đến một độ mà không biết bổn mạng mình là gì đâu. Thế thì làm sao mình quan tâm được đến những cái con người nghèo khổ ấy? Mà tôi nghĩ nếu mà đẹp, thử làm bữa, các anh chị phải thử làm một cuộc cách mạng, suy nghĩ lại coi là hôm nay bổn mạng của chị theo đoàn thể gì? Thánh gia. Còn ông bổn mạng của nhóm gì? Gia trưởng như xe. Còn này, bà là thánh gia. Bây giờ mình mừng bổn mạng như thế này được không? Là thế cha có ăn không? Có, ăn chứ. Ăn sao? Mời mù què câm điếc về mà ăn. Sao không mời những người bán ve chai, những em bán vé số, những người thất nghiệp, những người đầu đường xó chợ đó, những người bụi đời đó. Hôm nay là bổn mạng của chúng tôi, mời ông bán vé số đến dự lễ rồi lại bữa tiệc với chúng tôi. Nhà bà đâu rồi? Vợ đâu hả? Bị liệt hả? Thì thôi, ông cứ đi đi rồi về mang cho chúng gửi một cái gì? phần quà chục sữa về phần quà cho chị ấy, có dám tổ chức kiểu lễ bổn mạng đó không? À, sao lắc đầu hết vậy, làm như là chuyện kỳ lạ. Không có kỳ lạ nhá, rõ ràng là đó là thực hành lòng thương xót đấy nha, thực hành lòng thương xót đấy nha. Thánh gia thì mời những gia đình mà rạn nứt, những gia đình đổ vỡ, những gia đình mà thất nghiệp, những gia đình mà không có nhà cửa đó, họ ở mấy cái đầu đường xó chợ đó, đó ông thánh gia với bà trưởng gì đó đi mời những người đó về đây dự lễ cho họ bữa ăn. Rồi các ông bà, các thành viên thì làm gì? Phục vụ, đóng góp và phục vụ. Thử làm một cái cuộc cách mạng như vậy đi, được không? Đây, tại sao mà chúng ta cứ chỉ nghĩ là người ta sao thì mình vậy, lỡ người ta làm bậy thì sao? Mình làm theo. Tiêu rồi. Thế không ạ? Cái đó nó không sai. Cái việc mà mình cứ lễ lạc, mình ăn mừng nó không có sai, nhưng mà nó chưa đúng. Chưa đúng cái gì? Chưa đúng ý của Chúa. Ý của Chúa là cho kẻ đói ăn, chứ đâu phải cho người dư thừa ăn đâu, đâu phải cho người sang giàu ăn đâu, đâu phải cho những người mà có máu mặt, rồi có ân nhân, rồi có sự đóng góp ăn uống đâu. Mà Chúa bảo cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, chứ đâu phải cho ông đâu mà cứ xách nguyên cái chai rượu ngoại cả $100 ông uống như thế nào hả? Ông có thấy xót xa khi mà uống chai rượu ngoại $100 không? Thôi, lại giống như bà này, đúng không? Bà này thì bỏ kệ nó, còn ông này thì chả xót xa gì cả. Rượu tao uống chứ đâu có uống rượu của nó đâu, tao uống rượu ngoại chứ đâu uống rượu nội đâu mà tao sợ. Nó còn như vậy, thế thì ông kẹp nách cái chai rượu ngoại của ông $100, ông không thấy xót xa gì à? Không nữa, vẫn cứ không nữa chứ mới chết tôi chứ. Hả? Nó còn hãnh diện vì rượu ngoại. Mình phải dơ cho mọi người thấy đây là gì, whisky, đây là Martin, đây là XO đây này. Anh em thấy không? Là rõ ràng mình nói về lòng thương xót thì dễ, mà mình thực hành lòng thương xót, mình cái cụ thể là trong việc mình bổn mạng ấy, chứ đâu có phải là xa xôi gì đâu nào. Thấy không ạ? Đâu xa xôi gì đâu nào. Sao mà 180 mâm kinh khủng, ăn từ 12 giờ đến 3 giờ chiều, lễ từ 10 giờ đến 11 giờ. Nghĩa là sao? Thì suy nghĩ thì coi. Thấy nó kỳ không? À, nhiều khi mình thấy là đâu có gì điều kỳ đâu, người ta ăn tôi cũng ăn chứ, tôi phải là ăn cơm chứ đâu có phải ăn cướp đâu mà. Tôi suy nghĩ như vậy. Vậy khi mà mình thực sự mình muốn sống lòng thương xót của Chúa thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều vấn đề ta phải đặt lại lắm, thưa anh chị em. Những cái mà mình tưởng như thử là vô thưởng vô phạt, mình tưởng đó là chuyện bình thường như xưa giờ ta vẫn làm, vì ta suy nghĩ lại ta bảo là không xong rồi. Vậy thì ngày hôm nay mừng lễ các thánh anh hài tử đạo, chúng ta cùng suy nghĩ lại và chúng ta cùng coi thử coi là mỗi lần mình mừng lễ như vậy thì ta có biết được tí gì về các thánh bổn mạng hay không. Thưa anh chị em, trong trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu hài nhi, bên cạnh biến cố di cư tị nạn di tản sang đâu? Sang Ai Cập, gọi là bây giờ mình gọi là vượt biên bằng đường gì?
Đường bộ.
Đường bộ. Ông đi thử chưa? Chưa. Bên cạnh cái biến cố di cư tị nạn ấy, còn có một biến cố đau thương hơn nữa khiến cho mọi người phải rơi lệ. Đó là vụ vua Herode ra lệnh tàn sát các hài nhi Bethlehem và vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, như thánh Matthew trình thuật trong chương 2 câu 13 đến câu 18 mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày lễ hôm nay. Sau khi các thượng tế và kinh sư trong dân cho biết Đấng Kitô phải sinh ra tại Bethlehem miền Giu-đê như lời các ngôn sứ báo trước, vua Herodê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện, rồi phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho trẫm để trẫm cũng đến bái lạy người. Nghe được không? Quá hay chứ. Ta thấy rõ ràng là ngoài miệng thì nam mô, mà trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Thực sự có phải là ông ta muốn đi tìm kiếm hài nhi để thờ lại như ông ta nói với ba nhà đạo sĩ không? Không. Nhưng mà thực tâm, dã tâm của ông ta là gì? Đi tìm giết. Tại sao ông ta lại đi tìm giết? Tại sao? Tại vì Herodê đại đế này là vua xứ Judea nhưng không được dân chúng mến chuộng, vì ông làm việc cho đế quốc La Mã và ông rất dửng dưng với tôn giáo, cho nên làm gì có chuyện mà ông ta đến để mà thờ lại hài nhi. Rồi ông ta lại cặn kẽ hỏi coi ngày giờ hài nhi sinh ra như thế nào. Không có chuyện đó đâu. Lý do là ông ta luôn cảm thấy bất an và lo sợ đe dọa cái ngai vàng của ông ta bị lung lay, bị hất tung. Cho nên Herodê là một chính trị gia giỏi và đồng thời cũng là một bạo chúa, dám thi hành những việc tàn bạo. Ông ta là một người rất là nghi ngờ, là một người đa nghi, nhìn ai cũng chỉ sợ là người ấy sẽ cướp ngai vàng của mình, sẽ xoán đoạt ngôi vua của mình. Những người mà độc tài thì lại dễ nghi ngờ. Tại sao? Tại vì khi mà họ độc tài, khi mà họ gian ác thì chắc chắn người ta, người dân thương hay ghét họ. Ghét. Mặc dù họ không dám chống đối ra mặt, nhưng mà nhìn mặt thì ta biết là dân có thương hay không thương biết liền. Có thể họ vẫn phải suy sụp bái lại đấy, nhưng mà trong lòng của họ, trong ánh mắt của họ, có khi là trong cả cái diễn tả của họ chỉ là một cái gượng gạo mà thôi. Mà những người đa nghi thì lại càng nhạy cảm, dễ thấy được rằng là mình nhìn tao như vậy chứ mày không ưa tao đúng không? À, những người đa nghi thì họ không bao giờ họ tin người khác thật lòng với họ, tại vì họ có thật lòng với người ta đâu. Ta thấy khi mình không thật lòng với ai, không thật lòng với người khác, thì mình cũng nghi rằng người khác không thật lòng với mình. Việt Nam mình bảo là suy bụng ta ra bụng người. Tại bụng mình là đa nghi, cho nên mình cũng nghi người ta như vậy thôi. Mình là người tham tiền, cho nên mình cũng suy người khác cũng tham tiền. Mình là người háo sắc, cho nên mình suy ra rằng người khác cũng háo sắc. Gọi là suy bụng ta ra bụng người. Vì vậy mà cái suy của mình nó quan trọng lắm. Vì khi mình mà nghĩ xấu, đầu óc mình có cái điều xấu thì mình cứ nghĩ xấu, và khi mình nghĩ xấu thì mình cho rằng ai cũng xấu hết. Rõ ràng vì thế đâu đây không có tin ai, thậm chí là ông dám giết chính vợ của ông, vợ của mình mà còn giết, rồi anh của mình ông cũng giết, rồi hai người chồng của cô em cũng giết. Tưởng tượng đi, vợ mình anh cũng giết, anh cũng giết, mà hai người chồng của cô em, tức là em rể, phải cũng giết. Lý do là vì nghi ngờ rằng người ấy có thể là xoán đoạt ngôi vua của mình. Trong lịch sử ta thấy cũng rất nhiều Herodê, đúng không? Trong lịch sử có rất nhiều Herodê. Mà càng những người quyền cao chức trọng bao nhiêu, càng những người độc tài, độc đoán, độc trị bao nhiêu thì càng nghi ngờ bấy nhiêu, và càng nghi ngờ bao nhiêu thì lại càng tàn ác bấy nhiêu. Thời ngày mai có Herodê không? Có. Cái ông mà nghi cho cậu của mình là chiếm sắp sửa chiếm đi mất cái chức đại tướng của mình, cái chức chủ tịch của mình, mà đã bắt cậu của mình, mà anh chị em biết là hắn ta mới có 31 tuổi thôi, phải không? Như là 31 tuổi mà độc tài, độc đoán, nghi ngờ cậu của mình là có thể là chiếm mất cái chức đại tướng hay cái ghế chủ tịch của mình, chủ tịch nước của mình, bắt cậu của mình hành hạ bằng cách là cái gì, anh chị em biết có thể nghĩ ra cái cách nào được không? Đó là cho chó nó ăn thịt. Tưởng tượng chó mà nó đói rồi nó đưa cái người cậu nó vào trong chuồng đó, rồi nó ngồi ở trên nó coi, bắt những người khác phải coi để như là cảnh cáo, mà để coi thằng nào mà có ý đồ chống là coi chừng. Và chó, cái đàn chó đói nó cứ xé xác cậu nó ăn thịt dần dần, xé xác ăn thịt dần dần. Herod ngày hôm nay nhiều lắm à, thấy không ạ? Sau đó rồi thì làm cái gì? Không cho chôn chó nó ăn sao ăn hết được, còn phải xương, rồi còn cả những cái thây nó chỉ xét thịt thôi chứ làm sao nó ăn hết được. Không cho chôn mà cho vào trong cái súng đại bác bắn tung ra ngoài biển. Thì tưởng tượng rồi, ngày hôm nay mà nó còn tàn ác đến mức độ như vậy, khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Cái độc tài, độc trị, độc đoán của con người ta. Và chúng ta thấy rằng là chính cái sự nghi ngờ người khác hơn mình, không muốn người khác hơn mình, cái máu ganh tị ghen ghét ấy, nó cũng là cái của những Herode của ngày hôm nay ấy. Herode chỉ vì sợ người khác hơn mình, sợ người khác chiếm ai của mình, có phải là ganh tị không? Có phải là ganh ghét không? Đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay có nhiều Herode với nhiều hình thức khác nhau. Hai người bán hàng với nhau chỉ vì sợ người khác hơn mình, sợ người khác bán được hàng hơn mình, cho nên là tìm mọi cách để mà hạ cái người đó, đúng không? Nếu mà là cạnh tranh lành mạnh ấy, thì ví dụ như chị nấu ngon thì tôi sẽ cố gắng nấu ngon hơn thì tốt thôi. Nhưng mà tôi nấu thế này, chị nấu thế kia, chị nấu ngon tôi ngon hơn tôi làm cái gì? Làm gì? Bỏ 5 muối vào xong thôi. Thấy không? Bỏ 5 hành thẻ vào xong thôi. Cho nên khi mà tôi đi đến coi cái vườn nho ở ngoài Phan Rang, họ có thứ hay mẫu mấy vườn nho Phan Rang chịu cháy, họ phải thuê người canh. Tôi nói sao phải thuê người canh? Bảo sợ lắm trời. Ban đêm là những cái vườn nho bên cạnh là nó đem xuống, nó cứ thả muối vào dưới gốc nho, mà cho biết là nho mà nó là sống trên nước ngọt, mà giờ thả muối, mai mình tưới vào nó trở thành nước mặn là cả cái vườn nho nó chết hết, vì nó chảy theo dòng nước mà cái rãnh á, tức là cả vườn nho nó bị chết hết. Nên phải thuê người canh gác ban đêm là như vậy. Thay vì cạnh tranh là thấy nho của người ta ngon thì mình cố gắng mình làm nho mình nó tốt hơn ấy, không, mà cái cạnh tranh không lành mạnh đó nó lan vào trong cả trong đời sống đạo của mình, đúng không? Ngày hôm nay cũng nhiều Herode, ca đoàn mình với ca đoàn nó muốn nó hát hay hơn mình thì mình làm gì? Hồi xưa tôi còn chứng kiến là chỉnh micro, chỉnh âm thanh, nó là solo tắt đi gái, tôi đã từng nghịch như vậy rồi. Xưa tôi giúp lễ, tôi phải chỉnh âm thanh mà mấy con mà cứ solo ca đoàn mà nó cứ chỉnh chẹo ấy, điệu ấy, là cho mình solo mà cha mà cứ thương nó mà bắt tôi phải lấy cái micro tốt cho nó, thực tôi phải lấy thôi, nhưng mà mày solo thế nào tạm tắt điện phát cho mày cái mà nó tự nhiên đang hát mà thấy tự nhiên âm thanh mất cái là cụt hứng liền, hoảng liền, hát lại đâu hay được nữa, tôi lại mở lại. Chốc tôi nói thì bây giờ nó bị chập điện chứ tao biết sao vậy. Nghịch lắm rồi bé, nghịch lắm. Đó thì mình thấy rõ ràng là cái máu nghịch ngợm của trong mình nó vẫn đầy trong đó, máu Herode trong mỗi người chúng ta. Có thể là bé là nghịch ngợm, nhưng mà lớn lên thì nếu mình không khéo, đúng không ạ? mà không gọi là tu đức, không tu tâm dưỡng tính thì nguy hiểm ở chỗ là sẽ biến trở thành cái sự ganh tị, ganh tương trong đời sống đạo. Đoàn thể này, đoàn thể kia cũng dễ ganh nhau. Bây giờ, nãy ông ấy, ông coi nhóm gì? Gia trưởng, phải không? Còn bà coi nhóm gì? Nhóm thánh gia. Gia trưởng với thánh gia có khác gì nhau không? Nhưng mà không, không chịu đâu. Đúng không ạ? À, thế nào cũng phải tìm cách nào đó để hơn, mà không hơn được bằng cái chân chính, mình sẽ hơn bằng cách là mình là dùng cái thủ đoạn. À, mình dùng thủ đoạn. Thì Herodê này, ta thấy là một con người, anh chị em cứ tưởng tượng coi. Tưởng tượng thử coi, ông là một cái thằng lớn như thế này, hôm nay ông bao nhiêu tuổi? 42 tuổi. Con của chị đang chạy chơi, nó mấy tuổi?
2 tuổi.
2 tuổi. Cái thằng 2 tuổi nó sợ ông 42 hay là ông 42 sợ đứa 2 tuổi? Nói tôi nghe. À, vậy mà cái ông 42 tuổi mới đi sợ cái thằng 2 tuổi là sao? Tôi hỏi ông. Ông nghĩ coi nó có vô lý không? Thấy không? Mà ông chỉ là một người bình thường thôi đấy nhá. Nhá. Còn đây là một ông vua. Xem thử nghĩ coi. Một ông vua với tất cả quyền ở trong tay, quyền sinh sát ở trong tay, muốn gì được nấy, vậy mà lại đi sợ một cái đứa nó mới sinh ra mà cho nó chắc ăn là giết luôn từ 2 tuổi trở xuống. Ta thấy có phải là sợ bóng sợ ví không? Cho nên những người mà càng độc tài bao nhiêu thì là những người càng nhút nhát bấy nhiêu, cứ để ý mà thôi. Sợ, sợ bóng sợ ví. Tại vì sao? Mình ác quá cho nên mình nghĩ rằng là người ta cũng sẽ ác như mình. Thì mình gặp ai mình cũng trả thù hết, ai làm gì là mình trả thù liền, cho nên mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ trả thù lại mình. Vì vậy mà những người mà sống trong sự ghen tuông, ghen tị, ghen ghét, tội nghiệp vô cùng, thưa anh chị em. Đấy, nghe một ông vua kia mà cũng còn bất an so với một cái đứa bé 2 tuổi. Nghĩ đi. Cho nên chị mà nuôi sự ghen ghét với cái chị kia, vì chị hát hay hơn chị khổ suốt. Đúng không? Nghe nó hát là chị cũng điên lên rồi, phải không? À, nghe nó hát là chị điên lên rồi. Ơ mà nó có làm gì chị đâu, nó không đụng đậy đến chị cả, nó không ở trong ca đoàn của chị nữa, thậm chí nó không ở trong ca đoàn của chị, nó ca đoàn khác, nhưng mà vì chị ghen với giọng hát của nó, thế thì chị khổ thôi. Đi lễ chị chi trí về nhà đêm còn nằm ăn mộng. Phải không? À, cho nên là tôi thấy rõ ràng, mà tôi nhìn lại tôi bảo chỉ vì không có lòng thương xót. Nếu mà Herodê có lòng thương xót thì chắc chắn Herodê không bao giờ phải sợ một đứa bé 2 tuổi. Đúng không? Mà trái lại là khác, là còn đi hỏi coi nó có sữa không cho nó. Nó không có nhà, cái ông mà nghe nói là cái ông Giuse với bà Maria mà sinh ở trong hang bò lừa đó. Nè, chú mày đi tìm họ, cho họ cái anh chăn, cho ít sữa, cho họ một bộ quần áo, rồi kiếm có nhà trọ nào đó rồi thuê cho họ. Được không? À, để lỡ, tôi nói ví dụ, lỡ mà sau này cái thằng bé 2 tuổi đó nó có lên làm vua, thì nó cũng nhớ rằng, ngay còn bé nó đã được ông này cứu nó, giúp nó, chứ không thôi nó chết đói, chết khát, chết lạnh, chết rét rồi. Có phải như vậy đâu, mình cao tay ấn hơn không? Đúng không nào? Lòng thương xót nó vượt thắng được cái sự hận thù, cái sự ghen ghét không? À, anh chị em cứ suy nghĩ lại mà thấy rằng là nếu mà không có lòng thương xót thì con người ta có thể làm bất cứ cái gì, miễn là đạt được mục đích mà thôi. Và khi mình nghĩ rằng mình có thể làm được bất cứ cái gì thì mình cũng lại là người sống trong bất an vô cùng. Tự nhiên cái ông 42 tuổi mà gặp cái thằng bé 2 tuổi mà lại sợ nó là thế nào? Tôi hỏi ông có bình thường không? Thí dụ như sợ cái anh chàng cái 20 tuổi ngồi bên cạnh ông còn sợ nó thì tôi còn đồng ý. Còn nó đúng 2 tuổi, có khi nó chưa đến 2 tuổi nữa, ông trừ hao đi thôi. Ông trừ hao đi thôi, có khi nó mới có 2 tháng thôi. Mà ông còn sợ nó nghĩa là cái sợ cái gì? Sợ cái gì? Cho nên mình càng những người làm điều mà xấu, họ sợ những người làm điều tốt. Sợ những người ở trong bóng tối lại sợ những người ngoài ánh sáng. Thường chúng ta cứ nói rằng sợ những đứa ở trong bóng tối, nhưng mà chính những đứa ở trong bóng tối nó sợ đứa ở ngoài ánh sáng hơn. Nó sợ nó mới làm hại chứ. Nếu không sợ nó làm hại. Cho nên khi mà anh chị em sống được lòng thương xót của Chúa như vậy, mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, thì những người mà không có tấm lòng xót thương họ ghét lắm, đúng không? Họ đang ở trong bóng tối mà thấy ánh sáng lên họ khó chịu lắm. Họ đang ghét chị mà chị cứ xót thương họ, họ chịu nổi không? À, thì họ cũng nghĩ mình như họ là chắc nó cũng ghét mình thôi. Hòn đất ném đi thì hòn chì tôi ném lại, chứ mình giỡn mặt hòn đất là nó còn nhẹ, hòn chì nó nặng hơn rồi nha. Hả? Hiểu theo nghĩa hòn đất ném đi, hòn chì ném lại là ăn miếng trả miếng, ăn một miếng trả có khi vài miếng võ ấy. Chứ phải vài miếng cơm hay vài miếng thịt đâu, ăn miếng trả miếng. Thế thì ta thấy rõ ràng là khi mà một con người có cái dã tâm, có cái ác tâm, thì luôn luôn là những người tà tâm. Ác tâm, dã tâm thì tà tâm. Mà khi tà tâm rồi thì không còn sáng được nữa. Tà rồi, không còn sáng được nữa, nó bị u mê rồi. Cho nên bạn cứ để ý khi mà cái máu ghen của bạn nổi lên, bạn còn sáng suốt gì nữa không? Không. Vì thế mà mới có Hồng Nhung bị nguyên một lon axit tạt vào mặt chứ, đúng không? Và bây giờ đâu phải có chuyện Hồng Nhung đâu, còn biết bao nhiêu chuyện còn ghê gớm hơn. Thậm chí là cái anh chàng đó, hai vợ chồng sống với nhau không hòa hợp, rồi thì chia tay thì một bữa kia ông ta về lại nhà của vợ cũ của mình. Rồi ông ta đi thì bà này bà thấy ông ta đeo một cái bao đồ, rồi bà ấy gọi theo để mà trả lại cái bao đồ của cho bà ấy. Ông này cứ xách xe chạy đi mất. Thì bà này bà lên và trình báo với lại công an là tôi mất bao đồ, tôi thấy cái ông nhà tôi, ông chồng cũ nhà tôi, ông vác bao đồ ông chạy đi như vậy. Thì công an gọi lên làm việc các thứ, ông này cứ nói là chối không không và vân vân, hai bên cãi nhau. Rồi thì ra làm hòa rồi đi về. Khi mà bà ấy đi về thì ông này ông đi theo. Và khi mà ông đi theo gần đến nhà bà thì bà này mới linh tính phụ nữ mà, mới thấy rằng có người đang theo mình làm hại mình. Bà quay lại bà đang tính hô lên thì ông này cũng lại đến bịt miệng lại. Và anh chị em, bà nói rằng tao sẽ đâm mù mắt, tao sẽ cắt gân mày. Em tưởng tượng mà nó làm thật thưa anh chị em. Ông tính lý hay cái gì đâm vào mắt bà này, bà mày sợ quá, bà cứ cắm đầu xuống đất để bảo vệ cái mắt. Thì trên này nó cứ đánh đầu, đánh lưng, đánh xong rồi nó lấy dao ra cắt gân thật, cắt đứt gân tay, cắt đứt gân chân. Tưởng tượng những hero đây ngày hôm nay đó, vì chỉ ghen tức ghen tị vậy thôi. Bà này bà la lên, la quá trời la. Thì lúc mà người ta chạy vô được thì này nó lên xe nó chạy mất, đưa vô bệnh viện thì đứt hết gân tay gân chân, nó cắt sạch. May một cái mắt là bà ấy cắm đầu xuống đất đó, thì bà ấy bị đánh bầm dập hết lưng chân tay. Mắt thì nó chưa kịp đâm vì người ta đang tính là nó lật ngược lại đâm mà ta chạy đến. Thì ta thấy rằng là nhiều lắm. Hôm nay người ta đối xử với nhau dường như là những mạng người nó quá rẻ đi. Có người quá rẻ đi. Chỉ vì tức nhau một cái ly rượu thôi mà không chịu uống, là cuối cùng rút dao ra mà đấm, lại mời rượu á, đám cưới á. Bàn này lại bàn kia mời anh đi rượu. Anh không uống anh coi thường tôi phải không? Tao đâu coi thường mày đâu. Mày không uống là mày coi thường tao. Thế là rút dao đâm luôn. Đám cưới biến thành đám ma. Chứ ngày hôm nay có nhiều hero đê lắm thưa anh chị em. Mà cái mà chúng ta thấy rằng là cái ghê gớm nhất là cái sự ganh tị trong đời sống đạo, trong đời sống tu trì, trong đời sống giáo xứ, trong những sinh hoạt cộng đoàn với nhau. Sợ nhất là cái máu đố kỵ và ganh tị, máu hero đê ở trong mỗi người. mà càng có quyền bao nhiêu thì cái máu nó càng mạnh, mà cái sự trả đũa nó càng ghê gớm. Những người mà có quyền, có chức mà có cái máu ganh tị thì sợ lắm thưa anh chị em, kinh lắm. Nó sẽ làm bất cứ cách nào để nó hạ những người mà nó, họ cho rằng là đố kỵ hay là nghi kỵ hay là ghen tị hay là, và ghen ghét, diệt sạch, không tha, không khoan nhượng, không dung thứ. Lòng thương xót nó không có thì họ làm mọi chuyện thôi. Cho nên ta thấy là đừng vội tin vào miệng lưỡi con người. Khi mà họ sợi lời, khi mà nói này nói kia, anh em cẩn thận. Có khi những người nói thật thì mình hay bị mất lòng, nhưng mà là sự thật. Còn những người mà họ Herode đó nha, ông đi nha, rồi nếu mà có tìm được nhà thì nhớ quay lại đây báo cho trẫm để trẫm cũng đến mà thờ lại nhé. Bà ông ấy tin không? Tin không?
Tin.
Tin. Sao không tin được? Vua nói mà không tin, mà nói một cái điều tốt vậy, đạo đức như vậy mà lại không tin là sao? Cho nên ông bà ông ấy đi, rồi ông lại thấy ngôi sao chắc đường. Khi mà được báo mộng là đừng trở về với Herode mà đi theo đường khác mà về, thì lúc đó Herode mới biết rằng là bị ba nhà đạo sĩ này như là lừa mình. Nó bảo nó đi, nó hứa nó quay về, mà nó đi về đường khác, mới nổi điên lên, nổi giận lên và truyền giết tất cả những trẻ em trong vùng Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày mà ông đã cặn kẽ hỏi các nhà chiêm tinh. Và đó là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah rằng ở Rama vặn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta nuôi vì chúng không còn nữa. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều bà mẹ phải khóc thương con mình. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay không hỡi trời. Có bà nào bà hay khóc giỏi lắm mà hôm nay không thấy bà ấy đi. Bà mà hôm nay bà khóc chắc hay lắm đó. Đúng không thưa anh chị em? Mình thấy rằng là các thánh anh hài đã là những vị tử đạo đầu tiên ở trong lịch sử Kitô giáo, tuy chưa hề biết Chúa Giêsu là ai. Ông có biết Chúa Giêsu là ai không? Biết mỗi ai thôi. Đứa bé thì nó biết ai?
Bố mẹ.
Bố mẹ chứ còn biết ai nữa mà phải thắc mắc. Nó chỉ biết bố mẹ thôi, phải không? Mẹ 2 tuổi chỉ ba má má. Dù chưa biết Đức Giêsu là ai, nhưng mà đã là những người đầu tiên phải mất mạng sống, phải đổ máu ra vì Chúa. Ta thấy lạ. Ta thấy lạ chứ phải không? Chưa biết Chúa là ai mà lại phải chết vì Chúa. Suy nghĩ bình thường thấy nó có hợp lý không?
Không.
Đúng không? Nên trong cuộc sống của mình có những khi mình chẳng làm cái điều gì ác cả mà mình vẫn bị là tai bay vạ gió này như vậy. Tai bay vạ gió là như vậy. Trong cuộc sống của mình nhiều lần mình bị như vậy, tai bay vạ gió. Đâu hiểu tại sao. Cái em này nó cũng đâu hiểu tại sao. Cho nên đừng hỏi tại sao. Trước những sự dữ, trước những đau khổ, trước những thử thách, chỉ có điều là mình đón nhận nó. Mà các em thì có biết gì đâu, đúng không? Không biết gì cả. Vậy mà cũng được cái phúc tử vì đạo. Mình, nếu mà chúng ta nhìn theo khía cạnh con người thì đó quả là phúc hay họa?
Họa
phúc. Họa chứ. Họa chứ. Chẳng có tội tình gì cả mà bị giết như vậy, mà ông chưa biết Chúa là ai cả, chưa nhìn thấy mặt Chúa, chưa hề đọc một câu kinh, vậy mà bị chết vì Chúa là sao? Quả là họa. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt đức tin thì mình thấy rằng quả là đó là lòng thương xót mà Chúa dành cho những con người. Dù chưa biết Chúa, chưa nhìn thấy mặt Chúa, mà Chúa cũng cho được chết vì Chúa. Đó là lòng thương xót Chúa dành cho những con người đó. Tại vì nói cho cùng, cái chết đó đâu phải là một cái gì mà đi về. Nếu mà những người đó chết rồi phải lửa đời đời thì quả là bất hạnh vô cùng, phải không? Mình nếu bảo mày không biết Chúa, không nhìn thấy mặt Chúa, vậy thì chết thì không thấy Chúa luôn. Đúng không? Cho nên những cái em mà nó bị chết trong bào thai chẳng hạn, ngày mai nó bị giết chết từ trong bụng mẹ đó, nó có biết Chúa không?
Không.
Nó có lỗi gì không?
Không.
Vậy thì nó bị chết, có phải là nó bị trừng phạt không?
Không.
Không. Cho nên là chúng ta cứ lo lắng là cầu cho các thai linh hồn, các thai nhi. Thực ra là cầu cho những Herode ngày hôm nay mà giết những thai nhi thì đúng hơn. Herode đó ngày hôm nay là ai? Là chính người mẹ, là các bác sĩ, là các y sĩ, là những bà mụ, bà đỡ. Thay vì đỡ đẻ thì lại giết, đúng không? Mà những bác sĩ, những y sĩ làm những công việc đó làm một cách rất là thành thạo. Những Herode ngày hôm nay đến mức độ mà không còn cảm thấy rằng đó là một cái tội ác nữa. Cái mức độ như vậy thưa chị em, đó mới là cái kinh khủng. Mình đọc một cái thống kê do tổ chức UNICEF công bố ngày 11 tháng 12. Đây là mãi năm 2002 nha. Anh chị em biết là cách đây bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi, đúng không? À, mà nó còn như thế này thì cứ nghĩ sau 10 năm thì cái số liệu nó sẽ tăng lên như thế nào. Là 50 triệu trẻ em sinh ra nhưng không có tên tuổi và quốc tịch vì không được khai báo. 11 triệu trẻ em chết trước khi lên 5 tuổi vì các thứ bệnh mà có thể trích ngừa được. 120 triệu trẻ em phải bỏ học vì nhiều lý do khác nhau. 100 triệu trẻ em và trẻ vị thành niên phải sống lang thang trên các vỉa hè thành phố. 2 triệu trẻ em bị chết và 6 triệu trẻ em bị thương tích nặng nề vì chiến tranh đó đây trên khắp thế giới. 300.000 trẻ em bị bắt buộc phải gia nhập quân đội và chiến đấu. 14 triệu trẻ em dưới 15 tuổi mồ côi vì cha mẹ chết do bệnh liệt kháng. 211 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi bị khai thác bóc lột sức lao động, làm những công việc nặng nề và nguy hiểm. 1.200.000 trẻ em bị liên lụy trong các dịch vụ buôn bán trẻ em mại dâm hàng năm, đem lại cho các cá nhân và tổ chức số tiền lời khổng lồ là cả tỷ Mỹ Kim. Nạn mà mại dâm trẻ em. Rồi chúng ta thấy là bên châu Mỹ Latin có tệ nạn giết trẻ bụi đời hay bán trẻ em dưới dạng là giả nhận con nuôi để lấy cơ phận cơ thể của trẻ em mà bán lại cho các nhà thương bên Tây Âu. Khi bắt cóc rồi thì mua bán trẻ em, rồi bán nội tạng. Rồi tại nhiều nước Tây Âu và các hãng du lịch tổ chức các chuyến du lịch bao gồm các dịch vụ này sang các nước nghèo Á Châu, châu Mỹ Latin và Phi Châu. Việt Nam và Thái Lan cũng nằm trong danh sách các nước có nạn khai thác tình dục và mại dâm trẻ em. Tại nhiều nước Phi Châu, điển hình là Sudan, còn có nạn bán trẻ em nô lệ cho các gia đình hay chủ nhân giàu. Bây giờ vẫn còn tình trạng là nô lệ. Nô lệ khác người giúp việc nha. Nô lệ là chủ nhân có quyền cho mình sống, có quyền đánh đập mình, tàn nhẫn như là một người nô lệ. Rồi hàng triệu trẻ em nạn nhân của các vụ bạo hành trong gia đình do chính cha mẹ, người thân gây ra cho các em, khiến cho các em suốt đời phải mang thương tích trên thân xác, trong tâm lý và trong tâm hồn. Thưa anh chị em, đó là những danh sách đen đủi của thế giới tân tiến, thế giới mà đang đòi lên tới cung trăng, rồi lên tới hỏa tinh, rồi đòi lên tới cả mặt trời nữa. Ấy vậy mà một danh sách vạch trần các vết thương bẩn thỉu hôi thối của một thế giới bị chia rẽ vì hận thù, bị tàn phá vì bạo lực và ích kỷ, một thế giới rách nát vì xung khắc và chiến tranh, một thế giới trong đó người lớn, đặc biệt là giới lãnh đạo chính trị xã hội, chỉ hăng say điên loạn nướng ngân sách quốc gia cho các dịch vụ mua sắm khí giới tàn phá giết hại con người, và không hề biết lắng nghe tiếng khóc của trẻ em và người trẻ. Tiếng của bà Rachel khóc thương con mình ngày hôm nay vẫn vang lên mãi, không ai nghe cả. Họ tàn ác và vô nhân đạo hơn bạo chúa Herod ngày xưa rất nhiều, thưa anh chị em. Anh chị em có đồng ý như vậy không? Và có thấy như vậy không? Mình mở mạng mình coi ngày hôm nay nhiều lắm, nhiều lắm. Vì thế mà nếu không có lòng thương xót, Chúa nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tin thác. Và Chúa nói với Faustin rằng con hãy đi loan báo cho toàn thế giới về lòng thương xót của ta, và hãy kêu gọi mọi người tín thác vào lòng thương xót của ta, để họ đón nhận lòng thương xót của ta, rồi họ biết xót thương nhau, họ biết thực hành lòng thương xót, hoặc là bằng lời nói thương xót, hoặc là bằng hành động thương xót, và bằng lời cầu nguyện khẩn nài lòng thương xót cho thế giới này, cho con người biết xót thương nhau. Nếu mà không, thưa anh chị em, thế giới ngày nay, nghĩ mà coi, biết bao nhiêu gia đình có những ông bố là những Herod đánh đập vợ con. Tôi vẫn nhận được những tin nhắn: cha ơi, cha cầu nguyện cho bố con, cứ mỗi lần uống rượu vào là không còn tính người, đánh đập vợ con, chửi bới vợ con, rồi chửi cả Chúa, rồi đập phá nhà, cứ không còn tính người nữa. Những ông bố mà nhậu nhẹt vào, thương chị em, khủng khiếp lắm. Rồi những bố cờ bạc cũng vậy, về cứ nã tiền của vợ ra đánh bài. Rồi những bố mà háo sắc cũng vậy, thậm chí là có những bố dã tâm đến mức độ mà hãm hiếp ngay cả đứa con của mình, đứa con gái của mình. Một anh nhắn cho tôi: thưa cha, con là loài thú, con không còn là người nữa, cha cầu nguyện cho con. Bảo sao, chuyện gì? Thưa cha, con đã hiếp ngay đứa con gái của con từ lúc nó 12 tuổi. Chầm tưởng tượng một ông bố mà ông ấy còn nhắn được cho tôi như vậy là tôi biết rằng Chúa còn xót thương ông ấy. Đúng không? Nếu mà ông lương tâm ông không còn nữa thì ông cứ tiếp tục ông đi vào trong cái bóng tối của sự tội thôi. Ông nhắn cho tôi: cha cầu nguyện cho con một người cha vô luân, một người cha còn hơn là một con thú. Tôi nói: nếu mà anh còn nhắn được cho tôi như vậy thì Chúa còn xót thương anh. Hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa, Chúa xót thương anh, Chúa tha thứ cho anh, và anh chấm dứt cái hành động đó, và anh làm lại cuộc đời bằng cách là anh chăm sóc lại đứa con nó đi. Chứ nếu mà không thì ông cứ tiếp tục làm chuyện đó, anh em thấy không? Kinh khủng lắm. Mà còn như vậy, tôi thấy rất là nhiều người ngày hôm nay Herod được lòng thương xót Chúa biến đổi. Họ làm nhiều ác lắm mà họ nhắn tin cho tôi: thưa cha, con đã phạm biết bao nhiêu tội, tội ác tày trời, vân vân và vân vân. Xin cha cầu nguyện Chúa xót thương con. Tôi thấy rằng lòng thương xót của Chúa, Chúa là càng những người tội lỗi bao nhiêu thì càng cần đến lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu, và Chúa càng ưu tiên cho họ bấy nhiêu. Vậy thì ngày hôm nay biết bao nhiêu là Herod, thưa anh chị em, ở trong gia đình của mình, ở trong khu xóm của mình, ở trong giáo xứ của mình, thậm chí ngay trong những cộng đoàn dòng tu của mình cũng đầy rẫy những Herod. Phố Sena có phải chịu đựng những Herod không? Ganh tị, dò xét mọi tất cả những lời nói của Phố Sena, cử chỉ hành vi của Phố Sena đều bị những con mắt của Herod soi mói, dò xét, nghi kỵ và bắt đầu gièm pha chế giễu. Kinh khủng lắm, thưa anh chị em, như trong cộng đoàn. Rồi cái sự ganh tị ấy nó diễn tả qua biết bao nhiêu là những cái hình thức bên ngoài có vẻ tốt đẹp, y như là Herod thôi nha, nếu mà tìm được thì về đây báo lại cho trẫm nha. Những cái lời nói mà nó sợi lời. Thôi nha, sơ đáng như vậy nha, cha như vậy nha, anh như vậy nha. Sợ những cái lời đấy lắm thưa anh chị em. Những người trên mà họ sợi lời với mình, họ nói ngọt ngào với mình, coi chừng chết chắc. Đúng không? Chết chắc. Những lời mà nó ngọt ngọt mà hứa hẹn gì đó, nguy hiểm vô cùng. Tại vì chả bao giờ tự nhiên họ tốt với mình như vậy nếu họ không có lòng thương xót thực sự của Chúa. Mà nếu họ có lòng thương xót thực sự của Chúa thì họ không có kiểu sợi lời như vậy đâu. Có đúng không? Mình có cảm nhận được người, được người nhiều, được liền là đó là tiếng nói của từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải chỉ là môi mép bề ngoài. Hai người yêu nhau cũng vậy. Anh chàng mà anh hứa hẹn nhiều với cô nhiều, anh cô tin không? Mà khổ nỗi phụ nữ lại cứ bị lại thích nghe lời ngọt, mà mật ngọt thì chết ruồi. Nên người ta bảo là phụ nữ yêu bằng tai là vậy, cứ nghe là khoái, nghe là khoái, nghe là tin. Đó, cứ yêu bằng tai thôi chứ đâu cần phải nhìn có cái lòng dạ như thế nào. Và vì vậy mà ngày mai những Herodê mà khéo nói, khéo lấy lòng, làm cho nhiều người bị lừa, như là ba vua, các nhà chiêm tinh, các nhà đạo sĩ cũng bị lừa là như vậy. Chiêm tinh nha, là học cao hiểu rộng nha, thấy không? Mà cũng bị lừa. Chứ đâu phải là cái ba là mục đồng đâu. Nếu mà ba mục đồng á, nó bị Herodê lừa hiểu nói làm chi. Này, con mới đi, con mới thấy có đêm qua có ông mới sinh phải không? Phải không? Này, mỗi đứa cầm ta cái bánh bao. Thích rồi. Nha, đi ra chạy đi coi có đúng ông ở chỗ nào không. Rồi chốc qua về đây ta cho mỗi đứa hai cái nữa. Nó chạy về không? Có ngay, còn nít nó tìm dễ lắm. Thích đường lối của Chúa lạ. Tại sao ông Chúa để cho thằng đúng là Herodê phải đi lừa mấy đứa con nít chứ, như mê mục đồng mà đến thờ lạy ấy. Đúng không? Thế là Herodê chẳng biết chuyện đó. Có mục đồng thờ lạy thôi, đi hỏi mấy mục đồng nó chỉ chỗ cho chắc ăn hơn. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ông này cũng khôn, đi cũng hỏi già, hỏi những nhà chiêm tinh. Những nhà chiêm tinh đang đi mà, đi tìm mà. Cho nên một cái người, những người khôn ngoan, biết được đủ mọi thứ, biết được sao, biết được vận mệnh, biết được thế này thế kia, nghiên cứu học cao hiểu rộng ấy, vậy mà cũng vẫn bị lừa. Lòng dạ con người không đo lường được, sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ai mà nghĩ rằng vua mà đi đánh lừa người ta, phải không? Coi chừng chúng ta lại cũng dễ bị cái bề ngoài. Ai chà chà, còn khổ quá, bị lừa hết rồi. Sao vậy? Bà nói cứ đưa tiền cho bà ấy gửi, rồi bà ấy sẽ thế này thế kia. Sao tin bà? Con thấy bà đạo đức lắm, bà mặc áo dài, cầm chẳng hạt, đi lễ lại suốt hả? Thế dễ bị tị lừa. Con thấy nó xứng là linh mục, thấy mặc áo dòng, rồi đi quyên góp, vì nhiều linh mục giả. Mình sẽ bị lừa bởi cái bên ngoài. Thì chính ba ông đạo sĩ này, những người chiêm tinh này, những người biết nhiều như vậy, vậy mà cũng không ngờ được cái lòng dạ của Herodê. Cuộc đời này có ai dám chắc là mình không bị lừa? Thế không? Mà có dám chắc là mình không lừa người khác không? À, nói đi thì phải nói lại chứ. Nhiều khi ta cũng dùng chính cái lời nói khéo của mình mà đánh lừa người khác, phải không? Dụ dỗ, dụ ngon, dụ ngọt. Lúc mà cần người ta thì mình nói khéo lắm. Lúc muốn kêu gọi người ta đóng góp á thì khéo lắm. Mà lúc mà mình không cần người ta nữa thì mình cũng quát cũng to lắm. Phải không? Nó cần người ta, thôi con giúp cha này nhá, Chúa trả công bội hậu nhá, thôi con thôi nhường cho cha cái này đi nhá, thôi con để lại cha này đi, rồi Chúa bàn cho cái khác nhá. Khéo không? Khéo. Mà lúc mà không được như ý cũng quay 180. Sao làm vậy à? Tôi nói chị làm vậy, sao chị làm vậy? Còn anh nữa, liệu mà trả lại hết đi nha. Gật 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 đi mà làm. Xoay trong 8 liền. Thôi, cái đó tôi không giúp được. Nó dứt khoát, quy định là như vậy, dứt khoát là như vậy, chết là như vậy, cưới là như vậy, không thay đổi. Thế không? Mà lúc cần sao? Trời ơi, bây giờ cháu đang khó khăn lắm, còn giúp. Nhà thờ giờ đang dột nát lắm. Nhà sứ giờ đang cần lắm. Anh chị em thấy không? Ngày hôm nay trong lòng của mỗi người chúng ta đầy dẫy những hero đấy. Lúc mà cần thì ngon ngọt, dụ ngọt, lừa người ta. Mà lúc mà không, mà sợ bị mất quyền lợi của mình, đụng chạm đến tự ái của mình, một cái là triệt liền. Còn nít ta cũng giết, 2 tuổi giết sạch. Kinh không? Có phải tự ái gì? Ông nổi giận đùng đùng là tự ái. Càng có quyền thì tránh đừng bao giờ đụng chạm đến tự ái của những kẻ có quyền. Càng có quyền, càng độc tài bao nhiêu thì chứ khó nhẫn nhịn. Đụng chạm tự ái là chỉ có chết. Còn nít tôi còn giết mà không chi là người lớn. Đúng, đó là vì tự ái. Vì đa nghi, vì sợ sệt, vì người ta sợ người ta hơn mình. Nên trong cuộc sống mình sẽ thấy rằng đọc lời Chúa, Chúa sẽ cho mình cảm nhận được nhiều cái điều, nhiều bài học. Mà chung quy lại, chung quy lại là phải có lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, thưa anh chị em, thì cái gì ta cũng có thể làm được. Nếu mà không có lòng thương xót, cái gì ta cũng có thể làm được. Vì thế mà ngày mùng 2 tháng Giêng năm Thánh 2000 giảng trong thánh lễ cho trẻ em và giới trẻ, thì Đức Thánh Cha nhắc đến các trẻ em nạn nhân của nhiều hình thức bạo lực trên thế giới. Đức Thánh Cha này, Đức Thánh Cha gì? Gioan Phaolô II, bìa là Thánh Gioan Phaolô II. Ngài nói rằng, với năm Thánh, Chúa mời gọi chúng ta sửa chữa lại các lầm lỗi ấy bằng cách cộng tác vào chương trình lớn lao mà Ngài có đối với từng người và toàn nhân loại. Chúa Giêsu cũng cần đến các con trong nỗ lực này. Ngài tín thác các chương trình đó cho các con và hỏi các con có muốn giúp cha làm cho thế giới này xinh đẹp hơn và niềm nở hơn không? Các con có muốn là các chứng nhân tình yêu của cha trong giáo hội và trong thế giới không? Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta ngày hôm nay là các con có muốn làm chứng cho lòng thương xót của ta trong thế giới này bằng cách chúng con hãy xót thương nhau hay không? Hăng say trả lời có với Chúa và đem niềm vui của tin mừng vào trong ngàn năm mới này, vào trong thế giới đầy hận thù, đầy ganh ghét này, là chúng ta thực sự là những người con của lòng thương xót. Chúng ta thực sự là những người đang thực hiện lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày 8 tháng 12 năm 2016, chính thức khai mạc năm Thánh lòng thương xót. Chúng ta đang sống ngày 28 tháng 12, tức là đang nằm ở trong năm Thánh lòng thương xót. Xin Chúa cho mỗi người không chỉ sống trong năm Thánh lòng thương xót này, rồi hết năm Thánh này thì thôi. Nhưng mà trong năm Thánh lòng thương xót này, mình khẩn khoản nài xin Chúa cho mỗi người đón nhận lòng thương xót của Chúa vào trong tâm hồn của mình, vào trong cuộc đời của mình, để lòng thương xót đấy bóp nghẹt những chất Hê-rô-đê nghi ngờ, nghi kỵ, độc tài, độc đoán ở trong mình, để lòng thương xót của Chúa diệt tan đi những tự ái, những dã tâm, ác tâm của mình, nhất là lòng đố kỵ và ghen ghét với anh em của mình. Trong suốt năm Thánh lòng thương xót này, xin cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu vào lòng của chúng ta. Và mình đem lòng thương xót ấy thể hiện với anh chị em của mình, để tất cả mọi người cùng được bơi lội lặn ngục trong lòng thương xót. Và lúc đó chúng ta sẽ thực sự hưởng được bình an mà Chúa hứa trong đêm Giáng sinh, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đến với lòng
Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con nên lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền uy con tôi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa